Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua Luca chương thứ 10 tới câu 21. Và sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, ngợi khen Chúa Cha, thì Chúa đã mặc khải cho những kẻ bé mọn biết được những cái chân lý của nước trời. Sau khi sai các tông đồ và 72 môn đệ đi truyền giáo trở về, và Chúa Cha và Chúa Con là một với nhau. Ở đây Chúa Giêsu cầu nguyện trong Thánh Thần của Chúa để cho thấy Thánh Thần tình yêu đã tác động trên Chúa Giêsu trong suốt thời gian Ngài ở trần gian, và làm cho Ngài với Chúa Cha có một cái tình yêu đặc biệt, đến độ nên một Thiên Chúa duy nhất. Và qua những cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, như đoạn chúng ta nghe từ câu 21, Chúa Giêsu đã ca ngợi Chúa Cha. Và phần kế tiếp là Ngài nói về Chúa Cha: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người Con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Cái xác tín của các tông đồ từng bước để hiểu rõ về Chúa Giêsu là một với Chúa Cha, là một Thiên Chúa. Mặc dầu Thánh Phêrô đã từng tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, tức là cùng bản tính với Chúa Cha, ngang hàng với Chúa Cha. Và ở đây chúng ta nghe những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để thấy rõ ràng là chỉ có một mình Chúa Giêsu đã từng ở với Chúa Cha từ đời đời, trước khi có cái vũ trụ này. Và vâng lời Chúa Cha, Ngài đã đến trần gian để cứu độ con người. Và phần câu 23, 24 cũng vậy, cũng nói về những cái điều tốt lành mà Thiên Chúa đã làm cho các môn đệ. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Phải thật Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Hạnh phúc cho các tông đồ đã được trực tiếp thấy Chúa Giêsu, nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Mà đó là một cái hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã tràn đầy Thánh Thần của Chúa, đã nói ca ngợi Chúa Cha, rồi mặc khải về chính Chúa Con và Chúa Cha là một với nhau. Và Chúa Con biết rõ về Chúa Cha biết rõ về Chúa Con. Và các tông đồ là những người được mặc khải để cho biết về Chúa Cha, và được trực tiếp gặp Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Nên bao nhiêu người mong được cái điều này nhưng mà không được. Và những người khác, người như chúng ta ngày hôm nay, là được qua đức tin để chúng ta biết là Chúa Giêsu đang hiện diện trong giáo hội qua bí tích thánh thể, qua lời của Chúa, chứ chúng ta không được trực tiếp thấy Chúa Giêsu như các tông đồ. Vì vậy mà bao nhiêu đời các ngôn sứ, các tiên tri và mãi về sau cũng vậy, các tông đồ là những người được trực tiếp thấy Chúa Giêsu, được nghe trực tiếp lời giảng dạy của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mời gọi để làm công việc của Chúa. Và kế tiếp chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời cho một người thông luật về cái thắc mắc của ông ta. Và từ đó Chúa dẫn đưa đi xa hơn tới cái dụ ngôn về ai là người thân cận của tôi. Và này, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Anh ta thì mục đích là hỏi để thử. Người thông luật dĩ nhiên là đã nghiên cứu luật lệ và đã biết rồi. Nhưng mà anh ta có thể là chưa có xác quyết lắm. Nhưng mà anh ta muốn thử là Chúa Giêsu hiểu đến đâu và bao nhiêu lệ luật nhiều như vậy, nhưng mà tập trung về đâu. Người đáp: trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: ngươi hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Cho nên Chúa Giêsu xác quyết cái điều luật lớn là yêu mến Chúa, và đồng thời điều luật thứ hai cũng như điều luật thứ nhất là yêu mến thân cận như chính mình. Đó là hai điều luật là trọng tâm của tất cả mọi lời luật mà chúng ta thấy trong sách thứ luật đã nói cho chúng ta biết về những điều đó, tức là đệ nhị luật, rồi cả trong sách Lê Vi cũng vậy. Lê Vi chương 19. Tất cả đều tập trung về yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Nếu mà không có yêu mến Chúa thì dĩ nhiên là mọi việc tôn thờ Chúa mà không xuất phát từ tình yêu thì nó chẳng đi tới đâu hết. Và trong chương 19 là: ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Là cái lời ở trong Lê Vi chương 19 câu 18. Nhưng mà họ chỉ dừng lại ở chỗ là không được trả thù cái dân của người thôi, tức là người đồng loại thôi. Chứ còn yêu tới một trình độ cao hơn là yêu cả kẻ thù, thì người Do Thái vẫn chưa có đạt tới mức đó. Và tự nhiên là Chúa Giêsu mời gọi ít nhất là được cái bước đầu tiên. Đến Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy một cái bước tiến xa hơn về tình yêu. Và từ đó Ngài dẫn tới một cái dụ ngôn mà dĩ nhiên là cái người thông luật này cũng rất là bất ngờ. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường đi bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi được, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy, theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đây là một cái dụ ngôn đặc biệt mà chúng ta thấy về lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã dẫn đưa cái người thông luật vượt qua cả cái giới hạn về chủng tộc nữa. Vì người Do Thái họ chỉ đi ở trong cái vòng là những người mà yêu thương họ ở trong chủng tộc thôi. Cho nên cái người đi từ Jerusalem xuống Jericho, và đó là cái khúc đường chỉ có mấy chục cây số thôi, mà nó phải qua cái đồi núi từ trên cao Jerusalem xuống Jericho là xuống lần để đi lần về phía biển chết. Nó có nhiều đồi núi quanh co và những cái khúc đó lại rất là vắng, không có người ở. Cho tới ngày hôm nay, nó vẫn là những khúc đường rất là vắng. Vì vậy mà nếu mà người đi đường gặp những cái đoạn nguy hiểm, có cướp nó đã trực sẵn ở đó, thì dĩ nhiên nó sẽ đánh như tử, đôi khi bị giết chết dọc đường, rồi họ ném vào một cái hốc núi nào chẳng có ai biết. Và ở đây có hai người. Thứ nhất là người tư tế, là người lãnh đạo Do Thái giáo, đi đến để dâng của lễ trên bàn thờ. Rồi thầy Lê Vi là một người trong dòng tộc để phục vụ bàn thờ Chúa. Nếu mà họ dừng lại đụng tới những người bị thương, vấy máu, là họ bị ô uế ngày hôm đó, họ không thể dâng của lễ được. Cho nên họ nại vào lề luật mà trở nên vô cảm với người đồng loại đang bị hoạn nạn. Người đồng loại không bị hoạn nạn thì không thành vấn đề. Tại vì họ có thể đi được. Còn ở đây, người này dở sống, dở chết, không thể nào rời khỏi đó và nằm ở đó. Máu nó ra hết thì chỉ có chết thôi. Và vì vậy mà cái người Samari lại là một người không cùng chủng tộc với những người Do Thái này. Họ ở cái vùng giữa Galilee và Giu-đa. Và từ năm 722, họ đã bị đế quốc Assyri chiếm đóng. Và người Assyri đã đưa nhiều dân tộc khác vào ở cái vùng đó và lấy vợ, lấy chồng. Cho nên đã đồng hóa với nhau. Và từ sau thời Salomon thì họ đã chia đôi rồi. Và họ thờ ở trên thờ Chúa trên núi Gadizim. Cho tới ngày hôm nay cũng vậy thôi. Họ đã đồng hóa thành một cái dân tộc khác và khác cả cái lối sống, cả niềm tin. Do đó mà họ, người Do Thái và người Samari, không có đi lại với nhau, không có coi nhau như là anh em nữa, mà họ coi nhau như là kẻ thù vậy. Nhưng mà cái người Samari này lại động lòng thương xót cái nạn nhân dở sống dở chết. Và không có kể gì cái tình trạng nguy hiểm khi mình dừng lại để giúp cho một nạn nhân. Và khi mà giúp cho anh ta thì vừa nguy hiểm cho tính mạng, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian nè. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đưa cái người thông luật này từ ở trong cái giới luật mến Chúa và yêu người để đi xa hơn và đưa ra cái dụ ngôn này để hỏi cho anh ta biết ai là người thân cận đây. Để trả lời cho anh ta, người thân cận không phải là ai xa lạ hết. Mà người thân cận của nạn nhân lại là người Samari. Cho nên Chúa Giêsu đã kết thúc cái câu trả lời của mình. Trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận? Như vậy, thì người thân cận không thể nào mà tính toán hơn thua được. Hãy tự coi mình là người ở ngay bên cạnh người thân cận của người khác. Người thân của anh em đang cần đến anh, hoặc là một người nào đó mà mình gặp gỡ. Hãy nghe tiếng gọi chính của lương tâm của mình thôi thúc trước cái cảnh khốn cùng của một nạn nhân. Bao lâu mà chúng ta còn coi điều răn yêu thương là một ràng buộc, thì chúng ta vẫn chưa yêu thương như Thiên Chúa muốn đâu. chỉ có coi nó như là một cái ràng buộc thì vẫn chưa có yêu được. Phải vượt lên trên nữa. Cảm thấy xúc động trước cảnh khốn quẫn của tha nhân mà thôi thì cũng chưa đủ để gọi là thương yêu. Chúng ta thấy người Samadhi ngừng lại ở một khúc đường quá nguy hiểm cho anh ta. Anh đã trả tiền và liều gặp những nguy cơ khác có thể xảy ra cho anh. Và cả việc thanh toán tất cả chi phí cần thiết vì nạn nhân không còn đồng nào trên túi hết. Cho anh liều mạng mà không có so đo, không có tính toán gì nữa hết. Mà lại liều mạng cho một người xa lạ. Và chúng ta thấy tình thương không thể nào giới hạn được trong việc trợ giúp những người đau khổ. Tình thương phải làm cho chúng ta coi cái trường hợp của người ta là trường hợp của mình. Nếu mà mình là nạn nhân nằm đó, mình cũng mong có một ai đó giúp. Và biết bao nhiêu người đi qua trên đường. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt vội vã của họ qua đi, chẳng có quan tâm tới người trên lề đường. Có nhờ giúp, có ra dấu hiệu để giúp cũng chẳng tới đâu. Chỉ có người nào thực tâm, có một tâm hồn yêu thương vô điều kiện, thì may ra mới có thể dừng lại để giúp nạn nhân được. Và biết bao nhiêu trường hợp của cuộc sống chúng ta gặp mỗi ngày. Chúng ta thường là vô cảm, đứng bên lề xã hội. Miễn là không đụng tới đời tư của mình thôi. Cuộc sống của chúng ta là dừng lại ở đó. Cho nên, càng ngày con người càng vô cảm hơn, càng sống cá nhân chủ nghĩa hơn. Và cuộc sống như vậy thì nó đi tới đâu? Đó là cái sự thật mà mỗi người chúng ta phải biết. Để chúng ta không rơi vào cái bẫy mà những người tư tế và Lê Vi đã đi qua. Thì họ nải vào lề luật. Và vì lề luật mà họ không còn tình yêu với nạn nhân, với những người bên lề xã hội, với những người sống chung quanh mình. Chỉ về lề luật thôi. Thì như vậy chúng ta dễ rơi vào bao nhiêu cái vòng của lề luật mà cuối cùng không còn tình yêu thương nhau. Một là người ta không có giữ luật lệ gì hết, thì lại đi vào một cái vòng luẩn quẩn khác. Sống quá tự do, quá trớn, thích cái gì làm cái đó, thì lại làm hại cho mình và làm hại cho những người khác. Còn khi mà giữ lề luật mà không biết cùng đích của lề luật là yêu thương, yêu mến Chúa và yêu nhau, thì lại đi vào cái vòng luẩn quẩn, một cái vòng khác. Đó là nải vào lề luật để bắt bẻ người khác, để làm pháo đài tấn công người chung quanh mình, chứ không phải để yêu thương, không phải để muốn cái điều tốt cho người khác. Và rồi cũng chỉ nhắc đi nhắc lại cái nhìn của mình thôi, chưa chắc là đúng. Nhưng mà tôi luôn nhắc đi nhắc lại cái nhìn của mình về cái phán đoán của mình đối với người khác thôi. Và tự tạo cho mình một cái sự vô cảm đối với Chúa và đối với người anh chị em chung quanh mình. Và lại nâng mình lên trong cái kiêu căng ích kỷ của mình. Đó là tình trạng của đời sống nhiều người trong xã hội ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu sống một đời sống máy móc, vụ hình thức, vụ lề luật, mà không đạt tới cái cùng đích của lề luật. Mà người Pharisee, người thông luật đã trả lời là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình. Nói cho nhiều, cuối cùng chẳng làm được gì hết. Lại nại và lề luật để gây đau khổ cho anh chị em của mình. Cho nên qua cái đoạn Kinh Thánh này, đặc biệt là Luca, dẫn đưa chúng ta tới một bước cao hơn và xa hơn, đi xa hơn cái đời sống gia đình hay là bạn bè thân thiết, nhưng mà còn đi tới những người ở bên lề xã hội và ngay cả kẻ thù của mình. Tình yêu phải vượt qua tất cả mọi giới hạn, như Cha chúng ta trên trời là đứng toàn thiện, Ngài cho mưa cho nắng trên người lành lẫn kẻ dữ. Ngài không có phân biệt đối xử. Không phải anh là người vô thần thì Chúa không cho nắng, cho mưa, cho không khí thở, mà Chúa là cho tất cả đều giống nhau hết. Nếu Chúa đối xử với chúng ta theo cái sự phân biệt loại người nào thì cho nhiều, loại người nào cho ít, thì chúng ta là những người khốn khổ nhất, bởi vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội, tất cả chúng ta đều nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi. Rồi chúng ta đi sang một phần kế tiếp là những môn đệ Chúa Giêsu với hai lối sống đặc biệt, một lối sống là hoạt động, một lối sống là chiêm niệm, qua hình ảnh của Martha và Maria. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chú đáp, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất. Chúng ta thấy bà chị Martha, một bà chị tuyệt vời, lo cho gia đình. Và khi Chúa đến thì lo cơm nước, lo săn đón tất cả những người khách. Một mình tất bật chạy tới chạy lui để lấy nước và làm đồ ăn, thức uống, mọi thứ. Cô em gái thì lại ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Chúa giảng dạy, nghe một cách say mê. Đến độ bà chị đi qua đi lại nhìn thấy cô em, liếc nhìn mấy lần ra dấu hiệu cũng chẳng có đứng dậy mà giúp chị. Chúng ta thấy nó ngứa mắt làm sao. Và tâm trạng của Martha là cái cô em này không có nói được, phải nhờ Chúa Giêsu nói tới. Và còn trách Chúa Giêsu, em con để một mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Tức là cứ để cho cái con em nó ngồi dưới chân mà nó nghe giảng mà Chúa không nhắc nó một câu nào hết sao? Tất cả Chúa Giêsu này, nhưng mà Chúa Giêsu lại lên tiếng, lại không có binh bà Martha này, là con lo lắng nhiều chuyện quá. Thật sự nếu bà không lo thì ai lo đây? Trong nhà chỉ có Lazaro, Martha và Maria. Thằng con trai Lazaro kia, thằng em trai này thì nó cũng chẳng có làm được gì hết. Bếp núc nó chẳng có biết gì tới. Chỉ có Martha và Maria. Cho nên bà lên tiếng. Đó là tình cảnh bình thường của con người. Và qua đó để nói cho chúng ta biết về hai cái lối sống của giáo hội. Một lối sống là chiêm niệm lời của Chúa, chuyên tâm cầu nguyện. Một lối sống là hoạt động trong lĩnh vực bác ái xã hội, dạy học, bệnh viện, rồi làm việc ở giáo xứ, hoặc là đi xây dựng nhà tình thương cho người khác. chăm sóc bệnh nhân, những người đau yếu, những người cần hướng dẫn giúp đỡ. Đó là cái chuyện rất là thông thường trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu đối với Chúa. Và làm sao có tình yêu với Chúa nếu không hiểu được lời Chúa? Cho nên Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất. Maria đã chọn phần tốt nhất là phần để hiểu được lời của Chúa rồi, có tình yêu đối với Chúa rồi, thì mới có cái tình yêu vô điều kiện của Chúa để đem ra mà phục vụ, và phục vụ với tất cả tình yêu, chứ không phải bằng sự so sánh. So sánh người này hay người kia, điều đó không quan trọng. Vì khi mình so sánh giữa người này hay người kia, mỗi người mỗi khả năng khác nhau, mỗi người mỗi công việc khác nhau, có thể nói là không có so sánh được. Nhưng mà mỗi người với cái động lực của tình yêu mến Chúa trong việc phục vụ là yêu mến Chúa, và nó là cái nguồn và kết thúc ở trong tình yêu của Chúa, chứ không phải là ở những công việc bên ngoài. Con lo lắng bối rối nhiều chuyện quá, và thực sự là bởi vì mình muốn làm những cuộc ăn thật ngon chẳng hạn thì tốn nhiều giờ lắm. Chẳng hạn như từ gạo mà chỉ có nấu cơm thì rất là nhanh, nhưng mà phải xay bột làm bánh này bánh kia thì rất tốn giờ. Nhưng mà đi vào trong bao tử nó cũng vẫn là gạo thôi, cũng là những tinh bột đó thôi, là những cái chất bổ dưỡng nó tạo ra calori và bao nhiêu cái sinh tố, cũng bao nhiêu chất đó thôi. Nhưng mà người ta sẽ có thể tốn cả ngày trời để xay bột, để làm bánh. Trong khi nấu cơm thì cũng bao nhiêu việc đó, mà rất là nhanh. Rồi có nhiều cái người ta bày ra đủ trò hết để cho nó ra cái vẻ khang trang thịnh soạn. Nhưng mà thực chất những cái tiệc cưới nó càng khang trang càng thịnh soạn là những đồ ăn nó phải làm trước, và nó thường là nó đã nguội rồi, nó đã bị vi khuẩn vào rồi, ăn thường bị đau bụng. Chứ không phải là nó ngon lành hơn những cái khác đâu. Và nhiều khi nó chẳng có bổ ích gì cho sức khỏe của con người hết. Vì càng làm ngon thì phải làm sớm, nó không có nóng được, nhiều khi phải làm từ ngày hôm trước, rồi để qua đêm, ngày hôm sau đem ra dọn, rồi cuối cùng chỉ làm cho người ta đau bụng thôi. Mà tốn biết bao nhiêu là giờ. Nấu nóng lên, ăn nóng tại chỗ, nhiều khi những món ăn rất là đơn giản nhưng mà đầy đủ bổ dưỡng, và ăn nóng nó rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng. Càng bày nhiều chuyện là cái hình thức ở bên ngoài với cái dáng vẻ để lấy cái danh dự với những người chung quanh, nó rất tốn thời gian, và cuối cùng chỉ lo cho cái thân xác và cái danh vọng ở bên ngoài, nó chẳng có đi tới đâu hết. Khi mình chết rồi, cái thân xác mà mình lo cho nó suốt cả đời, nó chỉ còn là nắm tro tàn thôi. Còn cái phần tâm linh của chúng ta đó, linh hồn của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không chọn phần tốt nhất đó, thì được ích gì đâu. Chúng ta không chọn phần tốt nhất, không hiểu được lời Chúa, không sống lời của Chúa, không sống trong cái định luật của tình yêu Chúa, thì làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa được? Không biết là lấy gì mà yêu. Chúng ta không biết cái tâm tình của Chúa Giê-xu, chúng ta luôn luôn phản ứng theo cái cách của con người, chứ không phải cách của Chúa Giê-xu. Và đó là một cái nguy hiểm cho đời sống của chúng ta. Giáo hội cần đời sống chiêm nghiệm sâu xa với Chúa Và từ tình yêu của Chúa, chúng ta ra đi hoạt động. Chúng ta cần đời sống hoạt động. Nhưng mà hoạt động đó, phục vụ đó, phải phát xuất từ tình yêu của Chúa. Nếu không, chúng ta thấy có nhiều cái tổ chức từ thiện, nhưng mà không phát xuất từ tình yêu của Chúa. Hai cái khác nhau. Người ta có thể tổ chức từ thiện của một cái nhóm của chính phủ. Và người ta có thể tổ chức từ thiện từ tình yêu của Chúa. Và tình yêu của Chúa thì không phải là chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ có 5 đồng cho người nghèo 5 đồng là xong. Nhưng mà chúng ta dám cho đi cả cuộc đời chúng ta. Vì yêu thương là trao ban cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, những người chung quanh mình, là hạnh phúc của chính mình, vì họ là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Chúng ta yêu thương họ, chúng ta yêu mến cha của chúng ta. Cha chúng ta muốn mọi người được hạnh phúc. Và vì tình yêu với Chúa Cha mà mình phục vụ anh chị em của chúng ta. Cho nên nó không có giới hạn ở chỗ có thì chúng ta cho, không có thì thôi. Mà có một sự quan tâm, có một tình yêu đích thực từ Chúa, từ Chúa Giêsu trên thập giá. Đã yêu thương cho đến chết trên thập giá. Và chúng ta dám ra đi để đến với mọi người, để chia sẻ với mọi người cái tình yêu của Chúa, cái của ăn của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, đời sống phục vụ của chúng ta. Không có tình yêu của Chúa, chúng ta không làm gì được hết. Như mẹ Teresa Calcutta cũng đã từng nói với cái người triệu phú, nói với mẹ là nếu cho tôi 1 triệu đồng, tôi không thể nào săn sóc những người này được. Và mẹ Teresa Calcutta cũng trả lời y như người đó, là tôi cũng vậy ông ơi, cho tôi cả 1 triệu đồng tôi cũng không làm được. Bởi vì người hấp hối thì họ dơ giấy bẩn thỉu hôi hám quá. Và người không ra người nữa, không còn hình dạng người ta nữa. Bệnh tật, héo úa, già nua và hôi thối quá. Nhưng khi nhìn họ là anh chị em của mình, là con của người cha chung trên trời, thì chúng ta mới làm được như là làm cho chính Chúa Giêsu. Vì vậy mà chúng ta cần trước tiên là phần Maria chọn, phần tốt nhất, rồi từ đó mới có khả năng để ra đi phục vụ như Marta. Cho nên cả hai cái đều cần thiết. Nhưng mà trước tiên phải có cái động lực của tình yêu Chúa. Phải nối kết với Chúa. Nếu không nối kết với Chúa, thì chúng ta thực tâm, thực sự không làm được gì hết. Cho nên, khi đã nối kết với Chúa rồi, thì công việc của Marta cũng cần thiết như công việc của Maria. Marta cần tới Maria, cũng như Maria cần tới Marta. Tất cả đều cần tới nhau. Chiêm niệm và hoạt động đều cần đến nhau. Và nếu người ta đi sâu hơn, thì những dòng kín chiêm niệm giống như rễ cây nằm dưới lòng đất, để chìm sâu với Chúa và cầu nguyện để mang ơn Thánh Chúa cho thế giới. Một cái cây không có những cái rễ nằm sâu dưới lòng đất, thì khi bị bão tố tới, thì cái cây đó nó sẽ ngã. Và không có rễ cây thì dĩ nhiên cây không sinh hoa kết quả được. Chúng ta thường chú ý tới những cái hoạt động mục vụ truyền giáo mà sinh nhiều hoa trái ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng không có những cái rễ cây chiêm niệm sâu xa dưới lòng đất kia âm thầm ở trong một dòng kín, hay là một số người sống ngay trong nhà nhưng mà họ âm thầm cầu nguyện ngày này qua ngày kia. Và có một cái giá trị sâu xa để cho thân mình mầu nhiệm giáo hội có một sức sống từ tình yêu của Chúa để sinh hoa trái tốt lành cho nhiều linh hồn nhận biết Thiên Chúa là người cha yêu thương của mình. Và từ cái việc ở nhà của Martha và Maria, chúng ta thấy cô Martha không có giờ để ngồi với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ban sự bình an. Những ai không bình an trầm tĩnh phục vụ người là không có tiếp đón người. Có người phục vụ làm việc mà cứ lăn xăng đứng ngồi không yên, để rồi sau đó trong nhà mình hay giữa cộng đoàn họ cảm thấy lòng mình trống rỗng, trong khi lẽ ra họ phải gặp được Chúa trong công việc hàng ngày của mình. Cho nên trước tiên là ở bên Chúa, chìm sâu với Chúa và từ động lực của tình yêu Chúa ra đi phục vụ làm mọi việc với Chúa Giêsu. Còn nếu không sẽ thấy sự trống rỗng trong tâm hồn của mình. Cả việc cầu nguyện cũng có thể là một cách làm cho người ta bận rộn như cô Martha. Đọc kinh cho thật nhiều, tìm đủ mọi lời để thưa với Chúa cả trăm lần cùng với bao nhiêu cái lo âu của mình. Hễ phụ trách buổi lễ thì bồn chồn lo lắng làm sao cho các bài thánh ca, cái bài hát hát thật là hay, để cái lễ được diễn ra thật là tuyệt hảo, và tưởng như vậy là mình thành công. Nhưng mà mình chưa cầu nguyện gì hết. Tâm hồn mình thành công rực rỡ bên ngoài đó, nhưng mà tâm hồn nó trống rỗng, chẳng có gì bên trong hết. Tại vì mình lo những cái bên ngoài, làm sao cho người ta hát hay, làm sao cho tất cả đều rập ràng, nhưng mà mình không có chiều sâu của đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là dành thời giờ để nghe Chúa nói. Ở đây mình có giờ rảnh đâu mà nghe, lo chạy hết cái này tới cái kia, không nghe được Chúa nói, không suy gẫm lời Chúa trong thinh lặng để lo lắng những cái khát vọng của mình, nhằm chỉ còn chú ý tới Thiên Chúa đang hiện diện thầm kín, và để chìm sâu vào ý muốn của Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Mọi cái kia đều phải đưa chúng ta tới điều này. Cầu nguyện, hát sướng ở bên ngoài kia phải đưa chúng ta chìm sâu vào ý muốn của Chúa, để hoán cải chúng ta, để biến đổi chúng ta. Trong một số đạo ngoài Kitô giáo, người ta luyện tập để tìm được bình an, và họ đã đạt tới sự thanh thản nào đó. Trong khi chúng ta muốn đi cầu nguyện nhưng lại lo lắng nhiều thứ quá, bận tâm về chính mình, và chúng ta kết thúc giờ cầu nguyện mà chẳng có trao những cái bận tâm đó cho Chúa được. Những cái tôn giáo ngoài Kitô giáo, người ta cố gắng để được thanh thản tâm hồn. Người ta đi vào cái vô, nghĩa là không còn lo lắng, không còn suy nghĩ gì nữa hết. Nhưng mà cái hướng đó vẫn là cái hướng tiêu cực. Bởi vì đi vào cái vô mà thực tế là ngồi yên, không có làm gì hết, thì nó trở nên những công việc khác ai làm. Chẳng hạn như ngồi thiền, ngồi yên đó không làm gì hết thì sao được? Xã hội nó sẽ đi về đâu? 1-7 tỷ người trên thế giới thì ngồi thiền hết. Thì những công việc khác của xã hội ai làm? Và cuối cùng, nó trở nên tiêu cực. Giờ cầu nguyện của chúng ta là cái giờ chúng ta trao tất cả những cái lo lắng, ưu tư cho Chúa. Và từ tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta ra đi để phục vụ. Nhưng mà khổ nỗi nhiều khi chúng ta quá bận tâm, lo lắng bài hát, tổ chức bên ngoài, quần áo và bao nhiêu cái lo toan. Rồi giờ cầu nguyện kết thúc, ô lễ thật là tuyệt vời, thật là hay. Nhưng mà cuối cùng tâm hồn của chúng ta trống rỗng. Bình an vẫn không đến với chúng ta. Tình yêu của Chúa không có thúc đẩy chúng ta ra đi để phục vụ cái gì hết. Cuối cùng là con số 0. Và ngày này qua ngày kia, chúng ta bị những hình thức bên ngoài, bị những lời khen bên ngoài nó thúc đẩy để chúng ta làm, mà không phải để vinh danh Chúa, mà để vinh danh chính mình. Cô Maria ngồi bên chân Chúa. Đây là thái độ muôn đời của người môn đệ của Chúa, ngồi bên chân thầy của mình. Cùng với môn đệ đi theo Chúa, cô Maria đã lắng nghe lời Chúa. Đâu phải lúc nào Chúa Giêsu cũng dạy giáo lý, nhưng vì chính bản thân người là lời của Thiên Chúa, nên tất cả những gì người nói hay làm đều do Thiên Chúa hiện diện. Ngồi ở đây, cô Maria cảm thấy dễ chịu, và cô biết rằng sự hiện diện của cô không làm phiền Chúa Giêsu chút nào hết. Cô đến đó để no say lời chân lý của Chúa Giêsu, và cô đã chọn phần tốt nhất. Cô chỉ làm theo bản năng của mình thôi, nhưng Chúa Giêsu thì thấy xa hơn. Người đâu còn ở đó bao lâu nữa không? Chỉ còn vài tuần sau đó, sau Chủ nhật lễ lá, là chuẩn bị tới lúc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá rồi. Chẳng còn bao lâu nữa. Và dù sao sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta luôn là ngắn ngủi. Cô Maria đã khéo tận dụng những cái giờ phút ngắn ngủi này mà Chúa có thể dành cho cô. Và cô đã lấy cái giờ ngồi yên đó với Chúa, chăm chú nghe lời của Chúa. Để rồi cô sẽ thấm nhuần cái tâm tình của Chúa Giêsu, sống lời của Chúa Giêsu, thực hành lời của Chúa Giêsu, và trở nên cái nhà truyền giáo sau này, trợ giúp các tông đồ để sống cái đời sống chiêm niệm sâu xa với Chúa, và từ tình yêu của Chúa để hoạt động, để phục vụ, để giúp cho nhiều người nhận biết Chúa. Vì vậy, qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta xét lại cái cách sống của chúng ta. Chúng ta giữ luật vì chúng ta yêu mến Chúa. Và tình yêu đó được cụ thể như thế nào? Hay là chúng ta chỉ ở trong cái vòng lẩn quẩn với những người thân của chúng ta thôi? Rồi khi cả khi cầu nguyện, khi học hỏi lời Chúa, chúng ta đã đạt tới mức độ nào? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải đặt lại trước mặt Thiên Chúa, để mọi việc chúng ta làm nó có một cái cùng đích rõ ràng và có một hiệu quả trước tiên cho chính tâm hồn của chúng ta, được liên kết mật thiết với Chúa, và từ cái động lực của tình yêu Chúa chúng ta ra đi để phục vụ. Và đoạn kế tiếp ở trong chương 11, chúng ta được Chúa Giêsu dạy cái cách để cầu nguyện qua kinh lạy cha. Và Luca chỉ chú ý tới một cái phần ngắn ngủi hơn, không phải như trong Matthew với kinh lạy cha dài mà chúng ta đọc. Ở đây chú ý tới làm vinh danh Chúa và sự tha thứ cho nhau, rồi những nhu cầu để xin Chúa cứu mình khỏi xa trước cám dỗ. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy cha, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Đó là những cái điều ngắn hơn là bên Matthew, Luca ở đây muốn chú ý tới cái việc đầu tiên là làm vinh danh Chúa, cũng không khác gì với bên Matthew. Nhưng mà Matthew với cái lời nguyện đã được các tông đồ ghi lại trong sách giáo lý của các tông đồ, sách Didache. Và Luca thì không có muốn nhắc lại cái lời kinh nguyện mà lúc đó tín hữu cũng đã quen đọc rồi. Nhưng mà Ngài chú ý tới trước tiên là làm vinh danh Chúa Cha và làm sao cho triều đại của Chúa Cha được mau đến, tức là lời của Chúa phải thể hiện trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và cho nhiều người nhận biết Chúa. Mọi người đều tôn vinh danh thánh của Chúa. Đó là hai điều mà chúng ta cầu nguyện đầu tiên. Rồi mới xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, những cái nhu cầu về thể xác cũng như lời Chúa, mình máu của Chúa cho linh hồn của chúng ta. Đó là lời cầu thứ ba. Rồi xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Luca nhấn mạnh về việc mình đã thực sự tha thứ rồi, thì mình mới nhận được sự tha thứ của Chúa. Và xin Chúa trợ giúp, vì không có Chúa trợ giúp thì mình sẽ xa trước cám dỗ. Mình sống thánh thiện là nhờ ơn của Chúa, không phải nhờ sức riêng của mình. Ơn cứu chuộc của Chúa là ơn nhưng không mà Chúa đã thương ban cho tất cả ngay tin vào Chúa. Vì vậy chúng ta cần xin Chúa cứu mình khỏi xa trước cám dỗ, không phải sức riêng của con người, nhưng nhờ ơn của Chúa, nhờ sự trợ giúp của Chúa, chúng ta mới chiến thắng được cái tôi ích kỷ của mình, chiến thắng được cái ham hưởng thụ tiền bạc, danh vọng ở trần gian. Và như vậy, chúng ta làm vinh danh Chúa khi chúng ta chiến thắng được tội lỗi. Chúng ta làm vinh danh Chúa khi chúng ta biết tha thứ, khi chúng ta biết sống lời của Chúa. Còn nếu không, thì chúng ta chỉ dừng lại những cái rất là tầm thường, giống như những người khác. Ở đây là mục tiêu hướng về Chúa Cha. Chúa Giêsu dạy chúng ta để hướng về Chúa Cha, vì Chúa Cha là người Cha yêu thương chúng ta, là Thiên Chúa đích thực, nhưng người Cha yêu chúng ta đến độ đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Ở gần bên Chúa Giêsu, các tông đồ đã phát hiện cái cách sống làm người, một cái lối sống chung với nhau, và họ cảm thấy cái nhu cầu thưa chuyện với Chúa Cha. Thưa với Chúa Cha tất cả cái tâm tình của mình. Vì Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện ca ngợi Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện và nói chuyện thân tình với Chúa Cha. Và qua cái lời dạy của Chúa Giêsu, chính cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha được diễn tả ở trong Kinh Lạy Cha. Và cũng nói được là Kinh Lạy Cha là tóm tắt cả cuốn Kinh Thánh. Vì tất cả Kinh Thánh đã dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. Tất cả Kinh Thánh là để cứu rỗi chúng ta, cứu chúng ta khỏi xa trước cám dỗ. Và muốn nhận được ơn thánh của Chúa, nhận được sự tha thứ của Chúa, nhận được ơn cứu độ của Chúa, chúng ta phải tha thứ cho nhau. Và xin cho chúng ta được lương thực hàng ngày, có củ ăn hàng ngày về vật chất cho thân xác và cả lời Chúa, mình máu Chúa cho linh hồn của chúng ta, để tất cả chúng ta đều làm vinh danh Chúa Cha, đều thực hiện thánh ý của Chúa Cha, để loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người. Cho nên lời cầu nguyện của chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu là tha thứ như chính Chúa Giêsu đã làm. Vì vậy, con người phải biết tha thứ. Để nhận được sự tha thứ của Chúa, biết thương xót, một tình yêu thương xót, một sự tha thứ trong tình yêu thương xót của Chúa mà Ngài đã tỏ lộ qua cuộc khổ nạn, qua cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đánh bại Satan bằng phá vỡ cái vòng tròn độc ác của ma quỷ để nó trói buộc con người. Chúa Giêsu đã phá vỡ cái vòng tròn đó qua cuộc tử nạn đến phục sinh vinh quang rồi. Nó làm cho con người đau khổ, sợ hãi, thù ghét, hận thù với nhau. Và ma quỷ nó luôn luôn nó tìm cách để giữ con người ở trong cái vòng lẩn quẩn, hận thù với nhau. Nó chọc cho người này, kích động người kia, để người ta hận thù với nhau. Và khi hận thù với nhau là trở nên cái dụng cụ của ma quỷ rồi. Đi vào cái bẫy của ma quỷ. Và khổ nỗi có nhiều người làm dụng cụ cho ma quỷ mà không có thay đổi. Không thay đổi đời sống của mình thì đời sống của mình bị rơi vào cái vòng trói buộc của ma quỷ. Vì vậy phải học nơi Chúa Giêsu để có cái tâm tình của Chúa Giêsu. Cái tâm tình của Chúa Giêsu luôn luôn muốn cứu độ, luôn luôn đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu cổ võ chúng ta cầu nguyện cái tâm tình với Chúa Cha. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Chúa Cha là người Cha yêu thương, muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Cho nên Ngài đưa tới cái lời kế tiếp về cái dụ ngôn người bạn quấy rầy mình giữa đêm để xin một cái gì mà mình không muốn cho. Để dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện và hãy cầu nguyện luôn. Người còn nói với các ông, ai trong đêm có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi cho tôi vay 3 cái bánh. Vì tôi có người bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi. Các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Tức là phải kiên nhẫn tới cùng. Cái người bạn này không có muốn cho đi nữa, nhưng mà vì cái sự quấy rầy của người bạn của mình thì cho đi, cho anh ta đi cho rồi. Đó. Nên không người ta cứ quấy rầy mình, biết mình chịu không nổi. Thì Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh tới cái độ đó. Vì người Do Thái họ ngủ ngày xưa khi vào trong cái chỗ để ngủ rồi thì ngủ chung với nhau một nhà, chứ không phải là mỗi người một phòng khác nhau như là ở Mỹ. Nhưng mà họ ngủ chung trong một cái giường với nhau. Và người này dậy thì sẽ đụng đậy những người khác thức dậy nữa. Và khi đã ngủ thì tắt nát đèn rồi. Bây giờ phải thắp đèn lên. Phải quấy rầy bao nhiêu người thức dậy. Nhưng mà cái người này cứ đứng ngoài cửa gõ mã. Sẽ quấy rầy người trong nhà. Thôi, cho anh ta đi. Rồi anh ta khỏi quấy rầy mình nữa. Thế nên là nếu không cho vì tình bạn thì cũng cho vì sự quấy rầy. Huống chi là Cha chúng ta trên trời, người lại không cho những cái điều tốt lành cho con cái của mình sao? Cho nên Chúa Giêsu cổ võ tiếp. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong em là một người cha mà khi con xin cá thì lại thay vì cá lại cho nó con rắn, mà không cho thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó con bọ cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Chúng ta thấy là Chúa cổ võ chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Cha. Và hình ảnh của một người cha trần gian còn biết cho con cái của tốt, không lẽ lấy rắn cho con mình thay vì cá, không lẽ lấy con bò cạp cho con mình thay vì trứng, thì huống chi Chúa Cha lại không ban Chúa Thần cho nhân loại sao? Cho những đứa con mà khát khao nài xin Chúa Thần đến để Chúa Thần hướng dẫn mình biết phải làm cái gì đúng theo ý của Chúa Cha. Cho nên Chúa Cha không có nỡ từ chối con cái của mình. Và ở đây Chúa Giêsu cổ võ chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Cha sẽ cho chúng ta, sẽ làm cho chúng ta một cái gì tốt nhất. Dĩ nhiên có nhiều cái chúng ta xin Chúa không có bao giờ cho. Vì tình yêu Chúa là tình yêu hiệu năng, không phải tình yêu bản năng. Giống như con của mình nó xin cái dao, xin lửa nó chơi, chúng ta không thể nào đưa được một đứa con 1-2 tuổi. Nó chơi rồi nó sẽ đứt tay, nó sẽ đốt nhà hay đốt chính nó. Cho nên mình không biết cái gì tốt nhất. Nhưng mà chắc chắn là Chúa Cha nghe tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cứ nói với Chúa Cha tất cả. Và Chúa Cha có cách để sắp xếp cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Và Chúa Cha biết từng người chúng ta cần điều gì. Nhất là ban Thánh Thần tình yêu để thánh hóa chúng ta, để dạy dỗ chúng ta, để hướng dẫn chúng ta làm những gì tốt nhất. Để làm vinh danh Chúa và cho chính phần rỗi của mình cũng như phần rỗi của anh chị em chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp từ câu 14 chương thứ 11.